Tại thủ đô Hoa Kỳ Washington DC hàng năm, cứ vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiều du khách từ khắp mọi nơi lại kéo về để được cảm nhận không khí tưng bừng, đầy sức sống qua hình ảnh những khóm anh đào bừng nở. Còn đối với những cựu nữ sinh trường Trưng Vương, một trong những trường danh tiếng hàng đầu ở Việt Nam dành cho nữ sinh từ khoảng 50 năm trước, hòa quyện trong vẻ đẹp rực rỡ, tinh khôi của những cành anh đào, thì ngày 30 tháng 3 năm nay sẽ là dịp để họ tề tựu, họp mặt, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời đi học. Cựu nữ sinh Hồng Thủy, một thành viên tham gia tổ chức Đại hội Trưng Vương năm nay tại Washington DC cho biết.
Đại hội Trưng Vương năm nay thì chúng tôi có hai phần. Một cái ngày là tiền đại hội, là ngày 29 tháng 3. Thì chúng tôi họp mặt trong nội bộ Trưng Vương, thân mật ở nhà hàng Harvest Moon ở Arlington, Virginia. Còn cái ngày đại hội chính thức thì chúng tôi sẽ làm ở Marriott Fairview Hotel, cũng ở bên Virginia, 30 tháng 3, tối thứ Bảy.
Được biết, tổng số vé đại hội Trưng Vương bán ra năm nay đã vượt quá con số 500 tính tới thời điểm hiện tại. Cô Hồng Thủy nói, hiện vẫn còn rất nhiều cựu học sinh Trưng Vương ở xa gọi về, muốn tham dự, nên ban tổ chức không biết số người tham dự cuối cùng là bao nhiêu. Đây quả là một tín hiệu vui khi sau mấy chục năm ra trường, cho dù mỗi người mỗi ngả, nhưng Đại hội Thế giới của trường Trưng Vương luôn thu hút rất nhiều người từ khắp mọi nơi, bao gồm Canada, Mỹ, Pháp, Việt Nam, v.v. đến tham dự. Và để chuẩn bị cho một Đại hội Thế giới với quy mô lớn như vậy, theo cô Thúy Diệm, một thành viên khác tham gia tổ chức đại hội cho biết thường phải mất 3-4 tháng lên kế hoạch, phân chia nhiệm vụ và tiến hành công việc. Cô Hồng Thủy còn cho biết, ba vùng lớn nhất mà Trưng Vương hay luân phiên tổ chức đại hội là Washington DC, California và Houston, Texas. Cho nên, riêng tại Washington DC thì tổ chức 5 năm một lần. Tuy nhiên, ngoài Đại hội Trưng Vương Thế giới, cô Kiều Thu thuộc niên khóa nhỏ nhất cho biết thêm.
May mắn nhờ cái Internet, thành ra cái vấn đề liên lạc với nhau nó không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Riêng tại vùng Hoa Thịnh Đốn thì các cựu nữ sinh Trưng Vương họp nhau, gặp nhau rất là thường xuyên. Và niên khóa có người có chị ra trường từ năm 1959, có người ra trường năm 1975-77, nhưng mà vẫn gặp nhau, nhất là một tháng một lần, gặp nhau, cười đùa, ăn uống, họp nhau, đi thăm, đi viếng, chia sẻ những cái kỷ niệm cũ, cũng như là đỡ đần nhau nếu mà cần thiết, và tham dự những cái tổ chức của những hội đoàn ở trong vùng.
Ngoài việc gặp gỡ, hàn huyên nói chung, cô Hồng Thủy nói, riêng các cựu học sinh sống ở vùng Washington DC còn tổ chức những buổi mừng sinh nhật chung. Bên cạnh đó, còn những sinh hoạt chính như ngày lễ Hai Bà Trưng sắp tới, thì Trưng Vương cũng phụ với hội cao niên để tổ chức lễ Hai Bà Trưng. Tuy đã tham gia đại hội 4 lần trên tổng số khoảng 7 lần đại hội được tổ chức tại DC, nhưng cô Kiều Thu tâm sự, mỗi lần tham dự đại hội, cô đều có cảm xúc khác nhau.
Lần đầu tiên thì chỉ mua vé đến tham dự, ngồi một góc nhìn các chị bận rộn lo tổ chức, nhưng mình tới để mà mình ủng hộ cái tinh thần của học trò Trưng Vương. Lần thứ nhì thì được tham gia một vài công tác thì ta cũng vui, và cái lần thứ ba thì đóng góp nhiều hơn. Lần thứ tư thì coi như là cái nhóm trẻ của Trưng Vương năm 1968-1975, nói trẻ là trọi trẻ so với các chị lớn thôi, chứ thật ra các cô thì cũng lớn hết rồi.
Thời gian không chờ đợi ai, nhưng có lẽ những kỷ niệm vẫn luôn ở đó trong lòng từng con người đã từng gắn bó dưới cùng ngôi trường, nơi mà cô Thúy Diệm nói rằng Trưng Vương là một nơi mà 7 năm trời tất cả học sinh cùng học với nhau như một gia đình. Khi hồi tưởng lại những năm tháng ấy, cô Thúy Diệm chia sẻ.
Cô hay làm báo thời còn đi học đó, thì khi có báo rồi thì được qua các trường khác để bán báo, rồi các trường khác được qua trường mình để bán báo. Thì cái thời gian đó đó, các nam sinh mới được qua các trường nữ và trường nữ mới được qua các trường nam. Khi mình đi qua đi lại đó đó thì mình cũng có quen với một số những người bạn khác phái của mình, và từ đó nó cũng nảy nở ra những cái tình bạn mà rất là đem cho mình lại có những cái niềm vui và những cái gặp gỡ rất là thú vị. Rồi làm bích báo, rồi viết bài cho trường, rồi làm đập san mê linh. Thành ra cô nhớ những cái thời gian mà Tết đó thì làm những cái tờ bích báo rồi viết bằng tay. Cái thời đó thì mình cứ viết bằng tay trên một cái tờ giấy rất là to, xong rồi dán lên trên tường, mỗi lớp dán một tờ như vậy, rồi mình thi đua để coi cái tờ bích báo nào được chọn. Về sau này đó thì được in thành những đặc san, thành ra mỗi một năm đó ban đại diện của trường đó thì được lại chịu trách nhiệm để làm cho đặc san cho trường. Thành ra những cái thời gian đó cô rất là thích, tại vì cô cũng hay trình bày báo, rồi cô cũng hay viết bài, rồi cô cũng tham dự những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái việc mà cô nhớ nhất khi cô còn ở dưới mái trường Trưng Vương.
Cô Hồng Thủy cũng kể thêm.
Kỷ niệm thời đi học được chứ thì có nhiều lắm. Kỷ niệm con gái mới lớn mà em biết không? Thì chúng tôi trong những dịp lễ Hai Bà Trưng thì ta cũng có múa hát, cũng có những chương trình văn nghệ. Thì tôi có một group bạn cũng là những người active ở trong trường, thì chúng tôi những kỷ niệm đi tập múa tập hát, rồi những đêm văn nghệ ở Nô Đôm, thì các trường thi thố tài năng thì cũng có dịp gặp trường Chu Văn An, gặp những trường khác, gặp các trường bạn. Con gái mới lớn lên mà em biết thì cái thời là thời mơ mộng, chi tiết cũng vui.
Cũng giống như cô Hồng Thủy, cô Kiều Thu nói rằng kỷ niệm ở trường Trưng Vương thì rất nhiều. Để mà kể thì không biết kể cái nào và bỏ cái nào, vì cái nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ.
Nhưng có lẽ nhớ nhất là nhớ những người bạn. Thì học trò nào cũng phải đi học và phải chăm chỉ học hành, rất là sợ cô giáo. Nhưng mà đồng thời cái tình thầy trò nó cũng khác với bây giờ, nhất là mình ở hải ngoại. Thành ra cái tình thầy trò rất là sâu đậm, và trong đó nó có cái sự kính nể lẫn cái sự thương mến. Và nếu không có bạn, không có kỷ niệm với bạn thì thật ra những cái kỷ niệm cũng không còn gì để mình nhớ. Thành ra quý nhất có thể nói là những người bạn, những cái kỷ niệm ngày xưa ở Trưng Vương, những ngày học bài, những ngày đi tập văn nghệ, những ngày đi ăn quà vặt với nhau, cái nào cũng đáng nhớ hết. Thành ra bây giờ gặp lại thì chỉ nói về chừng có đó, chừng mấy chuyện thôi, cũng chừng ấy chuyện, nói đi nói lại hoài không biết chán.
Theo lời của cả ba cô Hồng Thủy, Thúy Diệm và Kiều Thu, ba cựu học sinh thuộc các thế hệ khác nhau, thì Trưng Vương luôn là một ngôi trường không những đặt trọng tâm vào chuyện học văn hóa, mà chuyện duy trì hạnh kiểm tốt, đức hạnh cũng là một chuyện rất quan trọng. Để thi được vào trường đã khó, đến lúc vào được trường rồi, dù học giỏi đến đâu mà hạnh kiểm không tốt, vi phạm những kỷ luật của trường thì đều bị đuổi. Khắt khe là vậy, nhưng cô Hồng Thủy nói.
Khi mình đã được đào tạo trong một cái ngôi trường mà kỷ luật như vậy thì ra ngoài mình cũng là một công dân tốt trong một nước Việt Nam của mình. Và trong gia đình, khi người đàn bà lập gia đình, một người đàn bà có đức hạnh thì cái gia đình của mình cũng sẽ hạnh phúc, con cái mình được giáo dục, cái giáo dục của mình.
Và đây là ý kiến của cô Thúy Diệm.
Công ơn của các thầy cô không thể nào mà các cựu nữ sinh, cô nói riêng và các cựu nữ sinh Trưng Vương nói chung quên được. Thành ra nhờ những cái sự rèn luyện đó, và thầy cô cũng như cha mẹ, cũng như là cô chú bác dạy dỗ mình thành những cái thương yêu thật lòng, thành ra những cái tình cảm đó đó, không nhờ những cái sự dạy dỗ đó đó, thì có lẽ rằng là bây giờ mình có thể cũng không được như đến ngày nay.
Cũng giống như hai cô Hồng Thủy và cô Thúy Diệm, cô Kiều Thu tâm sự.
Dù cho ngày hôm nay mình có được làm đến chức gì đi chăng nữa, mình có làm cao chăng nữa, thì mình nợ những cái sự thành công đó, mình nhờ những cái sự dạy dỗ của thầy cô, cái sự nuôi nấng của bố mẹ mình mới được ngày hôm nay. Thành ra lẽ dĩ nhiên là trong thâm tâm của cá nhân cô cũng như là tất cả các người học sinh Trưng Vương như học trò, ai cũng nhớ ơn thầy cô đã dạy cho mình từ cái lúc vỡ lòng, từ cái lúc chập chững đến trường cho đến mình rời ghế nhà trường. Thì cái điều đó là cái điều mang ơn, cái ơn mà vô cùng to lớn mà mình không biết làm sao mình trả được.
Bên cạnh những ký ức về những người thầy, người cô, tình bạn cũng chính là điều mà các cựu nữ sinh Trưng Vương hiện giờ luôn nâng niu và quý trọng. Cô Thúy Diệm nói.
Để nói với các bạn mà không được tham dự đó, thì Thúy Diệm thấy là thật là những người Trưng Vương đó mà có dịp được gặp lại nhau thì đó là cả một hạnh phúc. Tại vì mình gặp lại nhau đó, không những chỉ nhìn thấy được những khuôn mặt mà của mình ngày, của những người bạn của mình ngày xưa, mà cả những kỷ niệm, cả bao nhiêu thứ nó trở về lại với mình. Mấy bạn mà không tham dự được đó, thì Thúy Diệm cũng mong rằng là có một ngày nào đó Thúy Diệm có dịp để được gặp lại các bạn đó, và để chia sẻ với các bạn những cái ngày mà mình không được gặp nhau.
cô Kiều Thu muốn nhắn gửi tới những người bạn học mà cô chưa có cơ hội gặp lại rằng.
Riêng những người bạn mà không có dịp gặp lại, nhất là những người bạn thân ở Trung Vương, thì những cái kỷ niệm ngày xưa cá nhân của Kiều Thu lúc nào cũng nhớ. Và cầu mong là các bạn được vui vẻ, hạnh phúc và hy vọng rằng chúng ta có dịp gặp lại. Dù ở một môi trường nào thì cái ngày gặp lại đó sẽ rất vui và có lẽ là rất là cảm động.
Cô Hồng Thủy nói thêm.
Thật sự ra em biết không, khi mà hỏi một cái người như tôi, một người đàn bà 70 tuổi, khi mình muốn trở lại cái gì thì chắc chắn là mình muốn trở lại cái thời tuổi trẻ của mình. Muốn trở lại những cái ngày vui với bạn bè. Mình muốn được sống lại những cái ngày đó.